là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay thứ Năm, ngày 2 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã phường ở Hà Nội về phòng chống dịch COVID-19.
Hà Nội chủ trương giảm 50% học phí các cấp năm học 2021-2022.
Hà Nội công khai giá 7 nhóm mặt hàng thiết yếu.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Nội các Malaysia họp phiên đầu tiên tập trung vào tình hình COVID-19.
Australia xác định khả năng sống chung với dịch COVID-19.
Hội đồng các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương nhất trí lập tiểu ban về thương mại điện tử. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí cả nước phấn khởi kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Cùng đi có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo đã kính cẩn dâng nén hương thơm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư chia sẻ, mùng 2 tháng 9 không chỉ là Tết độc lập của dân tộc mà còn là ngày tưởng niệm Bác Hồ kính yêu đi xa. Mặc dù thủ đô Hà Nội đang thực hiện giãn cách để phòng chống dịch, nhưng Tổng Bí thư không thể không đến thắp hương Bác. Đến để thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lãnh tụ thiên tài, một người thầy vĩ đại và trên hết là Bác Hồ muôn vàn kính yêu, hết sức gần gũi với nhân dân. Tổng Bí thư lưu ý, phải tiếp tục học tập noi gương làm theo Bác và truyền lại cho các thế hệ mai sau này, để đoàn kết một lòng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh phồn vinh, nhân dân thực sự có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc, giữ vai trò vị thế xứng đáng trên trường quốc tế như Bác Hồ đã dạy. Tổng Bí thư nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm tư tưởng về cách mạng Việt Nam, đạo đức của Bác là đạo đức của một người cách mạng chân chính, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trừ. Cho nên, cán bộ đảng viên phải giữ gìn liêm sỉ, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, còn phải đấu tranh cả về tiêu cực. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống xa vào chủ nghĩa cá nhân mới dẫn đến tham nhũng. Tổng Bí thư đề nghị mỗi cán bộ nhân viên khu di tích được sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch, được gần Bác thì càng phải gương mẫu học tập Bác, cố gắng truyền cảm hứng cho bà con đến thăm khu di tích không chỉ để tham quan, mà phải tự chiêm ngưỡng biết ơn Bác một cách thực lòng, tự sửa, tự soi mình, học tập Bác một cách chân thành, thực chất và có những hành động thực tế, chứ không chỉ hô hào khẩu hiệu chung chung.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã phường tại thành phố Hà Nội về phòng chống dịch COVID-19. Thông báo kết luận nêu rõ, ngày 31 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì kiểm tra trên thực tế việc thực hiện giãn cách xã hội và phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hà Nội. Sau kiểm tra, tại Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố. Cùng dự với Thủ tướng Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Về phía thành phố Hà Nội có Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành, quận huyện, lãnh đạo xã phường thị trấn của thành phố. Dự họp tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố và tại các điểm cầu quận, huyện, xã, phường. Sau khi nghe báo cáo của thành phố Hà Nội, phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ kết luận chỉ đạo như sau.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn, đặc biệt sự hưởng ứng, chia sẻ và tham gia của các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội trong thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đạt kết quả bước đầu, duy trì phát triển kinh tế xã hội những nơi an toàn.
Thành phố cần rà soát, khắc phục ngay các hạn chế bất cập trong công tác phòng chống dịch COVID-19, như việc số lượng người dân ra đường vẫn rất lớn, chưa đạt yêu cầu giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục ngay các thiếu sót hạn chế trong việc tổ chức kiện toàn hoạt động của các trung tâm chỉ huy phòng chống dịch và trong công tác phòng chống dịch tại từng xã phường thị trấn, như việc chưa có bí thư đảng ủy, ban chỉ đạo phòng chống dịch, chưa có quy chế làm việc, tổ chức, ứng trực, chưa thật sự đúng quy định tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Nếu để tiếp diễn tình trạng trên và tại nhiều phường xã thị trấn sẽ rất lúng túng bị động khi tình hình diễn biến xấu hơn. Trước mắt, thành phố cần thực hiện tăng cường giãn cách xã hội với những biện pháp mạnh hơn nữa, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Trong thời gian tới, thành phố cần tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trên mọi địa bàn, trong đó tập trung ưu tiên chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh ở những nơi đang diễn biến phức tạp, tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm phòng bệnh là giải pháp cơ bản chiến lược lâu dài, bảo vệ vững chắc các vùng xanh, ngăn chặn tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra vùng nông thôn, nơi có hạ tầng y tế còn nhiều bất cập. Cần chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và phải luôn quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.
Thành phố cần quan tâm tập trung chỉ đạo xây dựng các pháo đài phòng chống dịch là các xã phường thị trấn trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1022 CDTTG ngày 23 tháng 8 năm 2021. Đặc biệt, quán triệt và thực hiện nghiêm hiệu quả nguyên tắc người dân là trung tâm, là chủ thể để phục vụ người dân, động viên hướng dẫn, đề nghị người dân thực hiện và có cơ chế biện pháp trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân ngay tại xã phường thị trấn, làm cho người dân thấy được việc thực hiện giãn cách xã hội và phòng chống dịch là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.
Cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể tại xã, phường, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ. Một, nếu thực hiện giãn cách xã hội hoặc tăng cường giãn cách xã hội, phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ các yêu cầu người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, ai ở đâu ở đó, không để chặt ngoài lòng trong. 2. Tổ chức xét nghiệm thần tốc, rút ngắn chu kỳ xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo phát hiện sớm, cách ly nhanh nhất F0 và kịp thời thu dung, phân loại, tổ chức quản lý, điều trị tích cực, phù hợp, đảm bảo người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn, hạn chế diễn biến nặng và tử vong, tăng cường các trạm y tế lưu động ngay tại xã, phường, thị trấn, nhất là ở địa bàn thực hiện phong tỏa cách ly. 3. Đảm bảo việc cung ứng, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong khu vực thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, nhất là ở nơi phong tỏa, cách ly, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở là lực lượng gần dân nhất, hiểu dân nhất, nhất là lực lượng công an phường, xã, cảnh sát khu vực, tổ COVID-19 cộng đồng. 4. Tổ chức tiêm vaccine kịp thời, an toàn, hiệu quả ngay tại xã, phường, thị trấn. 5. Đảm bảo an ninh, trật tự xã hội cho nhân dân trên địa bàn. 6. Chủ động đảm bảo nguồn lực phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, kể cả cho kịch bản ở mức cao hơn, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh ở xã, phường, thị trấn. 7. Tăng cường thông tin, truyền thông, thống nhất kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân biết, người dân hiểu, người dân tin, người dân hưởng ứng, người dân ủng hộ và người dân cùng làm, cụ thể là làm cho người dân yên tâm và tự giác thực hiện phòng chống dịch. 8. Tổ chức tốt tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng.
Thành phố cần tăng cường tập huấn, nâng cao chất lượng nhân lực, chuẩn bị đủ thuốc, vaccine phòng chống dịch và các điều kiện vật chất phù hợp cho thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố, các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phòng chống dịch tại xã, phường, thị trấn, kiểm tra kết hợp với hướng dẫn, hỗ trợ xã, phường thực hiện kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các hạn chế bất cập, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tổ chức cá nhân làm tốt, có thành tích, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, các trường hợp làm chưa tốt, kém hiệu quả, vi phạm trong phòng chống dịch.
Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu sản xuất an toàn theo tinh thần an toàn mới sản xuất phải an toàn, đảm bảo hoạt động vận tải lưu thông hàng hóa thông suốt và quan tâm các lĩnh vực kinh tế xã hội, các hoạt động quan trọng khác trên địa bàn, nhất là tại xã, phường, thị trấn.
Thưa quý vị, ngày hôm qua, Quận ủy Thanh Xuân có quyết định về điều động, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo quyết định này, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, như đã thông tin, ngày 31 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi thị sát công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Thủ tướng đã phê bình Quận ủy Thanh Xuân vì chậm kiện toàn công tác nhân sự với chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung. Theo lý giải của quận Thanh Xuân, phường Thanh Xuân Trung khuyết chức danh này vì Bí thư Đảng ủy phường đã nhận công tác mới. Thủ tướng yêu cầu kiện toàn ngay để đảm bảo công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn đang rất nóng.
Thưa quý vị và các bạn, trong đợt dịch thứ tư, thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ. Sự tự nguyện tham gia chấp hành tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công. Cũng trong hơn một tháng giãn cách, chúng ta cũng đã chứng kiến một Hà Nội nghĩa tình, chia sẻ và yêu thương. Với tinh thần dân ta bảo vệ phường ta, xã ta, những vùng xanh an toàn dịch bệnh đang thực sự là những pháo đài chống dịch. Những chốt trực vùng xanh đầu tiên đã được lập trong những ngày đầu tháng 8 trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Từ Mai Động, các chốt trực vùng xanh an toàn đã được nhân rộng toàn thành phố, phát huy được sức mạnh của cộng đồng, đồng lòng chung sức đẩy lùi dịch bệnh Hà Nội những ngày này. Không thể kể hết những nhóm thiện nguyện tổ chức những bữa cơm, phát những túi quà miễn phí hay nhiều hoạt động ân tình nghĩa khác. Những cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả của cấp ủy chính quyền cơ sở của nhân dân thời gian qua đã khẳng định người Hà Nội đang biến sức mạnh văn hóa ngàn năm thành hành động, đó là văn hóa tuân thủ nghiêm túc pháp luật, văn hóa tự nguyện tự giác thực hiện và văn hóa nhường cơm xẻ áo, một miếng khi đói bằng một gói khi no, đó chắc chắn là sức mạnh để Hà Nội vượt qua đại dịch.
Thưa quý vị, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh là vùng trồng nhiều rau xanh cung cấp cho người dân thành phố Hà Nội. Trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách, lượng rau xanh ở đây đã đến ngày thu hoạch lại không có nhân lực. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các tổ chiến sĩ của lực lượng vũ trang địa phương đã chung sức thu hoạch rau màu giúp người dân địa phương nhanh chóng vận chuyển, ổn định cuộc sống. Đây là những việc làm kịp thời ý nghĩa của những chiến sĩ cán bộ lực lượng vũ trang huyện Mê Linh hướng về những người dân khó khăn trong đại dịch, từ đó lan tỏa tình quân dân, làm sáng lên nét đẹp anh bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Nắm bắt được những khó khăn của người nông dân trong thời điểm giãn cách xã hội, từ 5 giờ sáng, một nhóm cán bộ chiến sĩ công an huyện Ứng Hòa đã có mặt tại cánh đồng thôn Dũng Cảm để giúp người dân. Chỉ sau 3 ngày, hơn 10.000 bông hoa sen Quan Âm đã được thu hoạch xong, giúp người dân giữ lại một phần vốn đã đầu tư vào đây. Dù chưa làm bao giờ, nhưng những công việc hái sen, bó hoa, gấp lá đều được các cán bộ chiến sĩ công an thực hiện rất nhanh nhẹn và thuần thục. Việc làm tuy nhỏ của các cán bộ chiến sĩ quân đội công an nhân dân đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân, làm lan tỏa hình ảnh đẹp về tình quân dân trong thời điểm dịch COVID-19 đang có những chiều hướng diễn biến phức tạp.
Sở Tài chính Hà Nội ban hành văn bản về việc công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch COVID-19. Theo đó, 7 nhóm mặt hàng thiết yếu được công khai niêm yết gồm nhóm lương thực 18 mặt hàng, thực phẩm 7 mặt hàng, rau củ 5 mặt hàng, mì tôm 13 mặt hàng, gia vị 16 mặt hàng, đồ hộp 9 mặt hàng, bánh 29 mặt hàng. Sở Tài chính Hà Nội cho biết giá các mặt hàng niêm yết được tham khảo tại một số công ty, siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố như Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Công ty Cổ phần Hapro, Vinmas, Big C, Aeon, Coopmas.
Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, Sở Công Thương đã đề nghị các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký nhu cầu bán hàng lưu động bằng xe ô tô. Đến nay, đã có 7 quận, huyện đăng ký nhu cầu 70 điểm bán hàng bằng xe buýt, 15 doanh nghiệp đăng ký tham gia bán hàng lưu động bằng ô tô, 3 doanh nghiệp đăng ký 7 xe tải hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, 2 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ 42 xe buýt để bán hàng lưu động. Bên cạnh đó đã có 11 quận tổ chức 61 điểm bán hàng lưu động. Sở Công Thương cũng đồng hành cùng Thành đoàn Hà Nội, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ và Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNG tổ chức chương trình siêu thị mini không đồng Hà Nội Trái tim Hồng để hỗ trợ người lao động, sinh viên khó khăn trên địa bàn thành phố. Đến nay, đã tổ chức được 14 điểm siêu thị mini không đồng và sẽ tiếp tục mở 3 điểm, nâng tổng số lên 17 điểm trên toàn thành phố.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh vừa có văn bản hòa tốc gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội về việc đôn đốc củng cố khoa hồi sức tích cực và chuẩn bị giường bệnh hồi sức tích cực điều trị COVID-19. Bộ Y tế đã giao Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức khẩn trương triển khai kế hoạch thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực quốc gia đặt tại cơ sở 2 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, để chuẩn bị cơ sở điều trị hồi sức cho bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch khu vực phía Bắc, ngoài yêu cầu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tăng số giường hồi sức, Bộ Y tế đã giao Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thiết lập và đưa vào vận hành Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 quy mô 500 giường ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã ban hành quyết định số 3616 về việc phê duyệt đề án tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng. Trong đó, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm rà soát củng cố, đầu tư khoa hồi sức tích cực hiện có hoặc nâng cấp thành lập mới khoa hồi sức tích cực từ khoa nội, khoa cấp cứu, khoa truyền nhiễm. Mục tiêu thành lập những trung tâm này là nâng cao năng lực điều trị COVID-19, nhất là các trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch, giảm tối đa số ca tử vong.
Điều trị COVID là thành ra một...
Thưa quý vị, sau hơn một tháng thi công, bệnh viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 với quy mô 500 giường bệnh tại quận Hoàng Mai, Hà Nội sẽ tiếp đón bệnh nhân từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Đây được coi là một trong những cơ sở hiện đại nhất Việt Nam để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Dù được xây dựng khang trang hiện đại, nhưng cả lãnh đạo và người dân đều mong muốn bệnh viện sẽ không phải tiếp nhận bệnh nhân. Bệnh viện được khởi công từ ngày 24 tháng 7 với quy mô 3,5 ha, được chia thành 3 khu. Khu nhà màu xanh là khu hành chính của bệnh viện, phải bảo đảm không nhiễm khuẩn. Khu nhà màu vàng là khu dinh dưỡng nghỉ ngơi xét nghiệm, test định kỳ, kho vật tư thiết bị y tế. Khu đỏ dành cho bệnh nhân nặng, điều trị ICU, hồi sức tích cực. Ngoài ra, còn có khu đệm gồm 69 nhà tắm khử khuẩn và nhiều không gian xanh. Trước đó, để chủ động chuẩn bị cho thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trong công tác ứng phó về điều trị bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là bệnh nhân nặng, Bộ Y tế đã quyết định thành lập Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, gọi tắt là Bệnh viện điều trị COVID-19 Y Hà Nội. Quy mô 500 giường bệnh, bệnh viện này được thiết lập tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, là cơ sở 2 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc Bệnh viện điều trị COVID-19, nói:
điều trị COVID là thành ra một chuyên ngành, không phải là giống như chuyên ngành sản nhi, nội khoa, ngoại khoa. Vì do đó việc điều trị COVID thì phải thật sự là chuyên ngành, thật sự là phải thiết kế bệnh viện rất đặc biệt. Và nếu chúng ta sửa chữa từ một bệnh viện điều trị đa khoa sang bệnh viện điều trị COVID thì rất nhiều bất cập xảy ra, đặc biệt là hệ thống thông khí. Thế chính vì vậy cái bệnh viện của chúng tôi được xây dựng từ đầu, thiết kế hoàn toàn dựa trên khoa học, các bằng chứng khoa học cũng như là kinh nghiệm của chúng tôi đã chống dịch ở Bình Dương và ở miền Trung trong giai đoạn trước đây. Và chúng tôi cũng được sự tư vấn của chuyên gia Việt Nam, Nhật Bản và các chuyên gia châu Âu trong việc xây dựng bệnh viện này ngay từ đầu.
Cũng theo quyết định của Bộ Y tế, Bệnh viện điều trị COVID-19 Y Hà Nội là tuyến cuối trong điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố Hà Nội, thực hiện chức năng của Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia với nhiệm vụ tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch và chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở thu dung điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết.
Rất là vui mừng khi mà thấy các cái công trình, các cái giường bệnh và các cái trang thiết bị đều đã là những cái loại rất là hiện đại, và đặc biệt có hệ thống công nghệ thông tin telehealth và có một cái hệ thống điều hành rất là, phải nói là rất là thông minh. Và từ đó chúng tôi rất là tin tưởng là bệnh viện sẽ là một cơ sở điều trị hết sức là tin cậy cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nặng ở khu vực thủ đô Hà Nội và khu vực xung quanh.
Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 quy mô 500 giường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội là một trong những cơ sở hiện đại nhất Việt Nam để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh viện điều trị COVID-19 Y Hà Nội tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 có chỉ định nhập viện với các điều kiện, chẩn đoán xác định mắc COVID-19 ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, có chỉ định nhập viện điều trị, thở oxy, hỗ trợ thở oxy dòng cao HFNC, nội khí quản từ các bệnh viện khác, có liên hệ trước qua số điện thoại theo số 038-819-1919 hoặc 024-221-91919 và có tài liệu chuyển viện, bản giấy đi cùng bệnh nhân và bản chụp gửi trước.
Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước đã trao các đơn vị liên quan của Bộ Kiểm tra, Giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo đánh giá của Bộ trưởng Hồ Đức Phước, thời gian qua, trái phiếu doanh nghiệp đã trở thành một kênh huy động vốn lớn và quan trọng trên thị trường. Tuy nhiên, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bộc lộ nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và có nguy cơ gây mất an ninh an toàn nền tài chính quốc gia. Do đó, ông Phước giao vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ủy ban Chứng khoán, đơn vị triển khai các quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị định 153/2020 của Chính phủ. Bên cạnh đó, các đơn vị phải nghiên cứu hoàn thiện quy định về quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp, xây dựng các biện pháp thanh kiểm tra, thắt chặt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không có tài sản đảm bảo hoặc chất lượng tài sản đảm bảo và uy tín của doanh nghiệp phát hành thấp. Qua đó xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, an toàn và hạn chế rủi ro. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được giao chủ trì phối hợp với đơn vị cơ quan liên quan tăng cường đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, giám sát tình hình phát hành và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Từ đó tập trung vào việc phát hành của các doanh nghiệp nhỏ lẻ mới thành lập, hoạt động trong các lĩnh vực có tính rủi ro cao, có kết quả kinh doanh không rõ ràng thực chất.
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký quyết định số 1619 thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đối với các dự án giao thông. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt, Tổ phó là Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm, Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ đôn đốc kiểm tra, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án, rà soát, tổng hợp, đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền. Đồng thời, tổ công tác tham mưu Bộ trưởng xử lý nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thay thế kịp thời những cán bộ công chức viên chức yếu kém về năng lực, trí tuệ, gây nhũng nhiễu tiêu cực và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.
Hà Nội chủ trương giảm 50% học phí các cấp năm học 2021-2022 là thông tin được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đưa ra tại lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt toàn ngành giáo dục năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngành giáo dục thủ đô đã tích cực phối hợp với các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp thống nhất hành động, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua bằng những nội dung công việc cụ thể thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương, cơ sở giáo dục. Giáo dục Hà Nội tiếp tục phát huy nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả thiết thực ở mỗi lĩnh vực, địa phương, không ngừng học tập, đổi mới, sáng tạo trong triển khai từng nội dung thi đua, các cuộc vận động để tạo nên phong trào thi đua lan rộng trong toàn ngành. Trong thời gian trước mắt, ngành giáo dục thủ đô sẽ tập trung ưu tiên triển khai một số nội dung, trong đó có việc tổ chức tốt lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp và trực tuyến toàn thành phố vào ngày 5 tháng 9 năm 2021, đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19, trang trọng, ý nghĩa, tạo không khí phấn khởi trong toàn ngành nhân dịp bước vào năm học mới.
Tổng cục Du lịch đã chuẩn bị sẵn sàng hệ thống chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 theo tiêu chuẩn châu Âu tại địa chỉ travelpass.tourism.vn nhằm sẵn sàng phục vụ đón khách quốc tế khi hoạt động du lịch quốc tế được mở trở lại. Hiện nay, hệ thống chứng nhận tiêm chủng vaccine đã được tích hợp lên ứng dụng du lịch Việt Nam An Toàn. Hệ thống này cung cấp quy trình thủ tục kiểm soát xác thực, cập nhật hồ sơ y tế của khách quốc tế từ trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, lúc nhập cảnh vào Việt Nam, trong quá trình khách đi lại, du lịch ở Việt Nam và cho đến khi khách xuất cảnh rời Việt Nam. Hệ thống được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu, đáp ứng những quy định về an ninh, an toàn và bảo mật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đến và đi của khách quốc tế. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, đại diện của lực lượng Taliban thông báo những cuộc đàm phán với các lực lượng kháng chiến ở tỉnh Panisar, miền Bắc Afghanistan đã không mang lại kết quả. Trong một thông điệp gửi tới người dân địa phương Panisar, người đứng đầu Ủy ban Chỉ đạo và Đổi mới của Taliban Amir Khan Mutaqui cho biết, Vương quốc Hồi giáo thuộc về tất cả người dân Afghanistan và Taliban không muốn chiến tranh với các lực lượng kháng chiến.
Rất đông người Afghanistan đang tập trung ở các khu vực biên giới nhằm tìm cách rời khỏi đất nước, trong bối cảnh lực lượng Hồi giáo Taliban đã giành quyền kiểm soát Afghanistan và cộng đồng quốc tế đang cân nhắc các giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Tây Nam Á này. Hiện Taliban đang tập trung vào việc đảm bảo cho các ngân hàng, bệnh viện và bộ máy chính quyền hoạt động sau khi các lực lượng quốc tế đã rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan, đồng thời chấm dứt công tác di tản những người Afghanistan đã từng hỗ trợ các nước phương Tây trong suốt 20 năm qua.
Hôm qua, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Cuộc họp tập trung vào diễn biến mới nhất của tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước. Quốc vương Sultan Abdullah tham dự cuộc họp. Tại cuộc họp, Thủ tướng Ismail nhấn mạnh cần chủ động tăng cường các biện pháp y tế nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế mang lại lợi ích cho người dân, đồng thời nhắc lại yêu cầu mỗi bộ cần chứng minh thành tích trong vòng 100 ngày đầu tiên kể từ khi nhậm chức.
Cuộc tập trận quân sự lần đầu tiên giữa Hải quân Israel và Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đã diễn ra ngày hôm qua tại Biển Đỏ. Trong cuộc tập trận, hai bên đã diễn tập một loạt tình huống phòng vệ quân sự và cứu hộ trên biển, mục đích là nhằm tăng cường hiểu biết, hợp tác và phối hợp giữa lực lượng hải quân hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy an ninh và ổn định hàng hải trong khu vực.
Hôm qua, các bộ trưởng 11 nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã nhất trí thành lập tiểu ban về thương mại điện tử hướng tới thúc đẩy thương mại giữa các nước thành viên thông qua việc số hóa. Các bộ trưởng CPTPP cũng nhất trí trong vòng khoảng một tháng tới sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên ở cấp chuyên viên để thảo luận việc Vương quốc Anh đề nghị gia nhập hiệp định.
Sau khi kiềm chế đại dịch tốt hơn nhiều so với các nước khác trong năm ngoái, trong những tháng gần đây, khu vực Đông Nam Á đã lại trở thành tâm dịch toàn cầu với sự hoành hành của biến thể Delta siêu lây nhiễm. Dù số ca nhiễm mới vẫn tăng nhanh ở hầu hết các nước trong khu vực này, nhưng Indonesia và Thái Lan, hai nền kinh tế lớn nhất khu vực, đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch tại các nhà hàng và trung tâm mua sắm để giảm bớt các tác động kinh tế của việc phong tỏa. Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca nhiễm mới có thể tăng trở lại vì tỷ lệ tiêm phòng vaccine vẫn còn thấp.
Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới đã khai trương Trung tâm Cảnh báo sớm đại dịch tại thủ đô Berlin của Đức. Nhiệm vụ chính của trung tâm này là thu thập, tập hợp các thông tin dữ liệu trên khắp thế giới, như thông tin về các dịch bệnh ở động vật, các bệnh bất thường ở người, những thay đổi hành vi của con người, hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu và sự dịch chuyển dân số.
Ngày hôm qua, giới chức Australia đã gia hạn lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 ở thành phố Melbourne thêm 3 tuần trong bối cảnh chuyển trọng tâm sang tăng tốc tiêm chủng và từ bỏ chiến lược loại bỏ hoàn toàn dịch bệnh. Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrew, thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt khi 70% người trưởng thành ở bang này được tiêm ít nhất một liều vaccine. Dựa trên tốc độ tiêm chủng hiện nay, ông hy vọng có thể đạt được mốc này sớm nhất vào ngày 23 tháng 9 tới.
Châu Âu đã có những chiến thuật mới trong việc đối phó với dịch COVID-19, gồm tiêm mũi vaccine nhắc lại, đeo khẩu trang, xét nghiệm thường xuyên và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội để dịch bệnh không vượt ngoài tầm kiểm soát. Tiêm chủng đang là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia châu Âu nuôi tham vọng chung sống với đại dịch. Song song thực hiện các biện pháp trên, các quốc gia EU cũng đang tăng cường xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng và thường xuyên để phát hiện ca bệnh, thay vì sử dụng hệ thống truy vết ca bệnh đã không còn phát huy tác dụng khi số ca mắc COVID-19 quá lớn.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 2 tháng 9. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều có mưa vừa và dông, tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa chiều có mưa vừa và dông, tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Minh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.